là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, sáng nay tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo Yên Bái học tập và làm theo lời Bác. Lãnh đạo tỉnh dự phiên họp thứ nhất tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Một trường hợp tử vong do sốt mò, cảnh báo lũ quét sạt lở đất trên địa bàn. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Sáng nay, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo với chủ đề Yên Bái học tập và làm theo lời Bác. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 14 điểm cầu cấp xã của huyện Mù Căng Chải với tổng số 1.050 đại biểu. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Sau phần phát biểu khai mạc hội thảo của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và báo cáo đề dẫn hội thảo của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham luận của các đại biểu nhà khoa học đã tập trung phân tích nội dung từng vấn đề theo chủ đề hội thảo đặt ra. Theo bài tham luận về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua chuyến thăm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ nhân dân tỉnh Yên Bái, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đã đi sâu phân tích bối cảnh, ý nghĩa của chuyến thăm và những lời dạy của Người đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái 65 năm trước. Đồng thời khẳng định chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ tại Yên Bái tuy thời gian ngắn nhưng đầy ắp những kỷ niệm ân tình không thể nào quên đối với Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đó là tài sản tinh thần vô giá mãi mãi được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Đó còn là động lực tinh thần thúc đẩy Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hành dân chủ, biến khát vọng phát triển thành hiện thực, đưa Yên Bái trở thành giàu có, văn minh, hiện đại, xứng đáng với tình yêu thương và niềm tin của Bác Hồ dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói:
Chuyến thăm và lời dạy của Bác Hồ tại Yên Bái 65 năm về trước đã truyền cảm hứng thật sâu đậm với Đảng bộ và nhân dân Yên Bái. Cảm hứng mà Bác gieo niềm tin cho chúng ta còn mãi tới bây giờ và mai sau. Tình thương và niềm tin chúng ta nhận được từ Người cho ta sức mạnh của đoàn kết, năng lực sáng tạo trong lao động và công tác, trong xây dựng đời sống mới, văn hóa mới, con người mới, quyết tâm vượt qua những cái cũ lạc hậu lỗi thời để vươn lên bằng nỗ lực của chính mình để đạt tới tiến bộ và phát triển như Bác hằng mong. Yên Bái phải trở thành tỉnh khá nhất trong vùng miền núi phía Bắc. Đảng bộ và nhân dân Yên Bái quyết đạt tới mục tiêu đó vào những năm sắp tới, vào dịp kỷ niệm thiêng liêng năm 2030, đánh dấu 100 năm lịch sử quang vinh của Đảng ta.
Tham luận với chủ đề giá trị lý luận và thực tiễn trong lời căn dặn của Bác Hồ về đoàn kết dân tộc tại tỉnh Yên Bái, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái về tầm quan trọng của vấn đề đoàn kết dân tộc được đúc kết từ lịch sử nghìn năm trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và từ chính cuộc đời hoạt động phong phú, sinh hoạt, sinh động của Người. Do đó, 65 năm đã qua, lời căn dặn ấy đối với tỉnh Yên Bái vẫn còn nguyên giá trị. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên cho biết.
Giá trị lý luận và thực tiễn trong lời căn dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Yên Bái ngày 25 tháng 9 năm 1958 là Người khẳng định vị trí tầm quan trọng của vấn đề đoàn kết các dân tộc đối với tỉnh Yên Bái, một tỉnh có gần 50 các dân tộc ít người. Đồng thời, Bác chỉ rõ phương thức cụ thể để việc đoàn kết các dân tộc đi vào thực chất là các dân tộc phải giúp đỡ nhau chân tình, thực chất, đồng thời mỗi dân tộc cũng phải tự nỗ lực, không trông chờ ỷ lại.
Trùng bài tham luận của các ban sở ngành tổ chức chính trị xã hội của tỉnh tiếp tục phân tích sâu sắc làm rõ nét hơn những kết quả trong học tập và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên từng lĩnh vực, từng ngành cụ thể, đồng thời đánh giá những thành tựu hạn chế và đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả tư tưởng về nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai quán triệt, xây dựng các quy định kế hoạch để thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị kịp thời tổ chức triển khai quán triệt đến cấp mình và cán bộ đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết.
Một luận điểm nổi bật sáng tạo trong việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương là đã thảo luận, lấy ý kiến rộng khắp, thống nhất đưa chỉ tiêu về thực hành trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ đảng viên vào nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 20-25. Đó là số cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên. Để góp phần thực hiện hóa mục tiêu nghị quyết 19 Đảng Bộ Tỉnh, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, và thành kính báo cáo anh Linh Bác những điều làm được, những điều làm tốt hơn trong lời hứa thiêng liêng, Yên Bái phải thi đua trở thành một tỉnh khá nhất của các tỉnh miền núi, của cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái vào tiết thu này 65 năm trước.
Chùm bài tham luận của các huyện thị thành ủy trong tỉnh đã góp phần làm sinh động, minh chứng thực tiễn cho những thành tựu phát triển của tỉnh qua những chặng đường lịch sử, thực hiện lời căn dặn của người ở mỗi vùng, mỗi địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, hội thảo còn nhận được những ý kiến đóng góp trong tham luận của các đại diện từ Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, các cá nhân tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng ở các cấp, nêu bật những kinh nghiệm và giải pháp nhằm tiếp tục lan tỏa, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Các tham luận đều tập trung làm rõ những khía cạnh trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực địa phương và từng cá nhân. Trong đó tiêu biểu là tham luận của Đảng bộ xã Mường Lai, huyện Lục Yên về hiệu quả từ việc học Bác, vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Triệu Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai, huyện Lục Yên nói:
những đóng góp nhỏ bé trong hiến đất mở đường của Mường Lai cũng đã góp phần lan tỏa phong trào hiến đất ra các xã khác trên địa bàn huyện. Và từ một việc khó, việc hiến đất mở đường của Lục Yên đã trở thành một câu chuyện bình thường và diễn ra hàng ngày, và những tuyến đường không đồng tiếp tục được nối dài, điển hình như tuyến Lục Yên Bảo Yên, tuyến Tân Lĩnh Tân Lập Phan Thanh, tuyến Liễu Đô Vĩnh Lạc Minh Tiến và rất nhiều những tuyến đường đi qua thị trấn Đất Vàng trên địa bàn thị trấn Yên Thế. Và toàn huyện đã có trên 4.500 hộ gia đình hiến đất, trên 556.000 m2 đất, gần 26.000 công trình vật kiến trúc trên đất, trên 160.000 cây cối, ước tổng trị giá quy đổi trên 213 tỷ đồng.
Với trên 30 tham luận gửi về hội thảo và 12 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường, dưới góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau đã góp phần luận giải, làm rõ, phân tích sâu sắc thêm về tình cảm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những giá trị lý luận và thực tiễn trong lời căn dặn của người đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái. Những thành tựu tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục vận động, thực hiện lời dạy của Bác, góp phần đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững. Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, một lần nữa khẳng định, hội thảo Yên Bái học tập và làm theo lời Bác là một hoạt động thiết thực, góp phần tổng kết đánh giá những thành tựu đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm qua suốt chặng đường lịch sử thực hiện lời căn dặn của Bác, từ đó tiếp tục làm rõ nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện trong chặng đường tới.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, vươn lên nhóm các tỉnh khá và xa hơn nữa là hướng tới thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng. Trong đó, coi trọng phát triển hài hòa bền vững về kinh tế và xã hội, môi trường là nhiệm vụ cơ bản thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân là giá trị cốt lõi để cùng hòa chung với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng và cũng chính là thực hiện hóa lời dạy của Bác Hồ kính yêu khi Bác về thăm Yên Bái đúng ngày này 65 năm trước.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, ban tổ chức hội thảo trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu và sẽ tổ chức biên tập thành kỷ yếu làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu tuyên truyền giáo dục trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức trực tuyến với các địa phương. Dự phiên họp tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Nhà nước tỉnh. Tại phiên họp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với 15 thành viên do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế chính sách, các thủ tục hành chính là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đồng thời nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính được tỉnh Yên Bái thực hiện quyết liệt, hiệu quả, ngày càng tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp địa phương. Tỉnh giữ vững vị trí nằm trong top 30 của cả nước, tiếp tục cải thiện tốt và đồng bộ 8 nội dung đánh giá, trung bình mỗi năm chỉ số PCI tăng từ 2 đến 4 bậc trở lên. Tỉnh tiếp tục xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, sự vào cuộc có trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, những điểm nghẽn còn tồn tại cũng đã gây không ít khó khăn, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở những nhiệm vụ cụ thể được triển khai tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành, các địa phương triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp, trong đó tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính giai đoạn hiện nay.
Ủy ban Nhân dân huyện Bình vừa tổ chức gặp mặt giáo viên tiếng Anh tham gia biệt phái tại huyện Trạm Tấu. Theo đó, trong đợt biệt phái này, huyện Bình có 3 giáo viên tình nguyện tham gia biệt phái tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Trong đó có một giáo viên đã được biệt phái lên huyện Trạm Tấu năm học 2022-2023. Tuy nhiên, năm học 2023-2024 tiếp tục tình nguyện ở lại để hỗ trợ huyện Trạm Tấu. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Bình đã trao các quyết định điều động và động viên, khích lệ tinh thần 3 giáo viên biệt phái trong đợt này, đồng thời mong muốn với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết yêu nghề, 3 giáo viên biệt phái sẽ luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các đơn vị mới.
Là cây trồng chủ lực, đến nay huyện Văn Yên có hơn 25.350 hectare quế được xác lập, chỉ dẫn địa lý tại 8 xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Châu Quế Hạ, Tân Hợp, Đại Sơn, Viễn Sơn và Mỏ Vàng. Trên 4.500 hectare quế hữu cơ đạt chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu, châu Mỹ. Trong đó công ty Hương Gia Vị Sơn Hà 2.500 hectare, công ty Olam Việt Nam 1.500 hectare, công ty Vsimex 500 hectare. Toàn huyện hiện có 21 cơ sở sản xuất chưng cất tinh dầu quế, trong đó có 11 nhà máy với 12 dây chuyền sản xuất và 10 cơ sở tư nhân chưng cất thủ công, sản lượng dầu quế trung bình đạt trên 300 tấn mỗi năm. Quế Văn Yên có hàm lượng tinh dầu cao thứ hai ở Việt Nam nên thị trường ngày càng ưa chuộng, giá trị kinh tế được nâng lên. Cây quế đang góp phần xóa đói giảm nghèo, nhiều nông dân Văn Yên đã trở thành triệu phú, tỷ phú đất quế.
Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 22, nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ra mắt phòng truyền thống Công đoàn Yên Bái. Hàng trăm tài liệu, hiện vật và hình ảnh được trưng bày tại phòng truyền thống Công đoàn tỉnh. Điểm nhấn của phòng truyền thống là khu vực trung tâm nơi đặt tượng Bác và bản trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức công hội, nay là tổ chức công đoàn. Hình ảnh Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Tiếp đến là khu trưng bày những hiện vật trong hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn được đặt liền kề khu trung tâm. Cùng với đó là bảng vàng thành tích được Đảng, Nhà nước trao tặng cho tổ chức công đoàn, hình ảnh chân dung của các chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ. Tiếp đó là hình ảnh các hoạt động của tổ chức công đoàn và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại tỉnh Yên Bái. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hoàn thiện phòng truyền thống, sưu tầm những tư liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị. Để góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái.
Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 94 ca sốt mò, trong đó 41 ca mắc tại huyện Mù Căng Chải. 22 ca tại huyện Văn Chấn, 20 ca tại huyện Trạm Tấu, 4 ca tại thị xã Nghĩa Lộ, 6 ca tại huyện Lục Yên, 1 ca Vãng Lai có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La. Đặc biệt tại xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu có một trường hợp tử vong. Cũng trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4 ca mắc sốt xuất huyết, tuy nhiên không có trường hợp nào bị nặng và tử vong. Tăng cường phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, cơ quan chuyên môn đã tập trung tuyên truyền trực tiếp cho người dân về cách phòng bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng, triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết và điều tra vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên.
Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học GIRC phát đi thông báo trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các xã thuộc các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cảnh báo có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất cuốn trôi, vùi lấp nhà cửa, hoa màu, các công trình thủy lợi, thiệt hại về con người và vật nuôi, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Được biết, từ nửa đêm đến sáng nay, mùng 8 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Túc Đán 76mm, An Lương, Văn Chấn 68,8mm, Suối Bu, Văn Chấn 52,2mm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á đã diễn ra thủ đô Jakarta, Indonesia dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà nhằm thảo luận về vấn đề an ninh và thương mại. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng nhiều nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và Australia đã tham dự hội nghị. Hội nghị là cơ hội đầu tiên để các quan chức cấp cao của Mỹ, Trung Quốc và Nga gặp mặt, mang lại cơ hội xúc tiến ngoại giao trực tiếp cấp cao giữa ba nước. Nhiều vấn đề nóng như vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cuộc xung đột Nga-Ukraine và an toàn hàng hải trên Biển Đông đã được đưa ra thảo luận. Kết thúc phiên họp, hội nghị đã ra tuyên bố chung, khẳng định cam kết đối thoại và hợp tác về các vấn đề chiến lược, chính trị và kinh tế vì lợi ích chung và nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Đông Á. ASEAN được nhìn nhận như trung tâm của kiến trúc an ninh khu vực. Tuyên bố của 18 nước nhấn mạnh ủng hộ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế chính sách do ASEAN chủ trương, tái khẳng định ASEAN là động lực của khu vực Đông Á. Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu vừa công bố, kinh tế khu vực sử dụng đồng euro chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý 2 năm 2023, thấp hơn so với ước tính trước đó. Trước đó, Cơ quan Thống kê châu Âu đã đưa ra dự báo mức tăng trưởng 0,3% trong quý 2 năm 2023 ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Theo các chuyên gia, nền kinh tế châu Âu nhìn chung đang trì trệ do phải chịu lãi suất cao, giá năng lượng tăng và sự suy thoái toàn cầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã liên tục tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát tăng. Đức, nền kinh tế hàng đầu châu Âu, nơi rơi vào suy thoái đầu năm nay và tăng trưởng trì trệ trong quý 2 năm 2023. Cơ quan Thống kê châu Âu vẫn giữ nguyên ước tính tăng trưởng cho EU gồm 27 quốc gia ở mức bằng 0 trong quý 2 năm 2023 và tăng 0,2% trong quý 1 năm 2023. Các chuyên gia của Viện Khoa học Weizmann, Israel đã tạo ra những mô hoàn chỉnh của phôi người trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc mà không cần có trứng và tinh trùng. Theo các nhà khoa học, phôi người với đầy đủ các bộ phận sẽ phát triển toàn diện nhất từ tuần thứ 5 của thai kỳ. Đây cũng là giai đoạn các nhà khoa học không thể tác động hay nghiên cứu vì phôi thai còn rất nhỏ. Các nhà khoa học hy vọng bằng cách tạo ra những mô hình rất giống với phôi người từ tế bào gốc, con người có thể biết hormone và gen nào quan trọng đối với cơ quan nào. Từ đó hé lộ manh mối về những gì diễn ra trong vài tuần đầu tiên của quá trình phát triển ở người và tìm ra những nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh hoặc tình trạng sảy thai.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có nhiều người dân liên tiếp nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện đe dọa, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, sau đó bắt người dân thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng. Đã có một số người dân vì nhẹ dạ cả tin chuyển tiền vào số tài khoản lạ, sau đó bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Trước thực trạng trên, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời kết hợp triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trước khi xảy ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là công an, thông báo số tài khoản ngân hàng mà bà Nga đang sử dụng có liên quan đến đường dây tội phạm mà Bộ Công an đang đấu tranh triệt phá. Các đối tượng đề nghị bà Nga giữ bí mật và thực hiện các yêu cầu. Tin lời các đối tượng, bà Nga đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 180 triệu đồng vào các số tài khoản lạ, sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt. Bà Phạm Thị Nga, huyện Văn Yên kể lại.
Anh ấy ở trong ấy, anh ấy giờ đang có số tài khoản của bà. Thì anh ấy buôn ma túy mới rửa tiền, giờ bà kết hợp với chúng cháu làm. Nếu mà bà mà để lộ cái thông tin này ra ấy, thì là liên đới cả đến các con bà gọi điện thoại Zalo bình thường.
À, có cả mặt đấy.
Có cả mặt đấy. Đấy, như là hai người đang ngồi này này mà công an cũng sao mũ đầy đủ, có làm có hiệu đấy.
Bà Nguyễn Thị Hòa là cán bộ đã nghỉ hưu nhiều năm nay, cũng rất bất ngờ và lo lắng khi liên tiếp nhận được tới 6 cuộc điện thoại từ các số máy lạ, thông báo bà có liên quan đến các tổ chức tội phạm hoặc vi phạm giao thông, vi phạm các quy định về sử dụng mạng viễn thông. Đồng thời liên tục thúc giục bà thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự. Bà Nguyễn Thị Hòa, tổ dân phố 3 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tâm sự.
Nói là bà là họ tên như này, ngày tháng năm sinh như này, số chứng minh thư như này. Đấy, cô bảo ừ thì cô đúng rồi. Thế nó bảo thế thì bà vi phạm về an toàn giao thông. Thì bây giờ bà phải làm thế nào để mà giải quyết vấn đề này. Đấy thì để theo hướng dẫn thì cháu sẽ hướng dẫn cô. Nghe chừng có vẻ là bức bách lắm. Ừ, có vẻ là sốt sột sột luôn. Tức là phải giải quyết ngay công việc. Cô bảo là cái này cô không làm cái này đâu. Thì nó bảo sao không làm, tại sao lại số điện thoại như này. Chứng minh thư này rõ ràng ngày tháng năm sinh mà nơi ở như này, tại sao mà?
Công an thị trấn Mậu A cho biết từ đầu năm đến nay, số điện thoại đường dây nóng của công an thị trấn tiếp nhận hàng chục cuộc gọi của người dân trình báo về việc bị các đối tượng mạo danh các tổ chức cơ quan nhà nước đe dọa, ép buộc người dân thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng. Lực lượng công an thị trấn cũng đã kịp thời cảnh báo và ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trước khi xảy ra. Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố 53 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi đã từng học tập và đã được qua nghe thì là thấy rằng là cái trường hợp này trường hợp lừa đảo rõ ràng. Thế nên là tôi cũng không tiếp gì nữa. Sau đó thì tôi trả lời, thế là nói thực là tôi cũng nói rất là nặng lời với cái trường hợp đấy. Nên là đã tắt máy, thế tôi đã cũng trực tiếp điện luôn và nhắn tin cho anh Hợp, trưởng công an thị trấn, để anh ấy có cách xử lý. Thì khi anh ấy điện, tôi nhắn số và anh ấy điện thì là anh bảo là nó tắt máy rồi bà. Thế thì đến chiều tôi điện lại thì vẫn còn nổ chuông, nhưng mà trường hợp đó là nó không nghe máy nữa. Thế nên là tôi biết chắc chắn một điều là trường hợp này trường hợp lừa đảo.
Trở lại với câu chuyện của bà Nga, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tiến hành gặp gỡ động viên bà Nga, cung cấp thông tin về các đối tượng lừa đảo, kịp thời ngăn chặn trước khi bà mang sổ đỏ căn nhà đang ở đi cầm cố, để tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo theo yêu cầu của các đối tượng. Đại úy Nguyễn Văn Hợp, trưởng công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết thì công an thị trấn tuyên truyền bằng các hình thức truyền thống, in phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, từng hộ dân để các thành viên trong gia đình biết, nhất là người già, người lớn tuổi. Thứ hai nữa là tuyên truyền qua mạng Facebook, qua Zalo. Thì công an thị trấn đã lập các nhóm Zalo, thì có hơn 200 nhóm Zalo do công an thị trấn quản lý và cập nhật các phương thức thủ đoạn mới nhất để gửi xuống các nhóm Zalo để người dân biết được các phương thức thủ đoạn để
mạo danh các cơ quan hay tổ chức để thực hiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là loại tội phạm mới, tuy nhiên vẫn có chiều hướng gia tăng nếu như người dân không có ý thức tự nâng cao cảnh giác. Bên cạnh đó, việc để lộ lọt các thông tin về thân nhân, địa chỉ gia đình, thậm chí cả dữ liệu tài khoản ngân hàng của người dân cũng sẽ là miếng mồi béo bở để các đối tượng xấu lợi dụng tiếp tục đưa nhiều người dân sập bẫy.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra các trận đấu ở vòng loại Euro 2024, đáng chú ý nhất là trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Cộng hòa Ireland. Dù thi đấu không quá áp đảo nhưng Les Bleus vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0. Tờ Châu Armeni cùng Marcus Thuram là tác giả của các bàn thắng cho đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Deschamps. Với kết quả này, đội tuyển Pháp có 5 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và chưa thể thủng lưới bàn nào, độc chiếm ngôi đầu bảng B và tiến gần đến tấm vé dự vòng chung kết Euro 2024. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Đan Mạch thắng San Marino 4-0, Ba Lan vượt qua quần đảo Faroe 2-0 nhờ cú đúp của Lewandowski, Slovenia thắng Bắc Ireland 4-2. Những kết quả bất ngờ ở lượt trận rạng sáng nay là Cộng hòa Séc bị Albania cầm hòa 1-1, trong khi Serbia thất thủ 1-2 trước Hungary dù được thi đấu trên sân nhà. Cũng tại bảng B, trận đấu giữa Hà Lan và Hy Lạp ở vòng loại Euro 2024 đã diễn ra với thế trận một chiều khi đội bóng áo cam tỏ ra quá mạnh so với các vị khách. Sau 17 phút bóng lăn, Hà Lan đã khai thông được thế bế tắc do công của tiền vệ De Roon. Đến phút 31, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà. Đón đường truyền từ cánh phải của Dumfries, Gakpo khống chế bóng gọn gẽ trước khi xoay người vắt vô lây đưa bóng nằm gọn trong lưới của Hy Lạp. Tuy không trực tiếp ghi bàn, song hậu vệ phải Dumfries vẫn góp công lớn vào chiến thắng tưng bừng của Hà Lan. 6 phút trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ đang chơi bóng ở Syria cho Inter Milan lại kiến tạo để chân sút cao kề Wiot đánh đầu nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0. Sớm tạo ra cách biệt an toàn trong hiệp 1, Hà Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu sau giờ nghỉ giải lao. Họ không gây áp lực mạnh mẽ như trước nhưng Hy Lạp với tâm lý buông xuôi cũng chẳng đủ khả năng tìm kiếm bàn gỡ giành dự. Thua đậm Hà Lan, Hy Lạp để mất vị trí thứ 2 bảng B vào chính tay đối thủ. Họ cũng có 6 điểm như cơn lốc màu da cam nhưng thua về chỉ số phụ và đã chơi một trận nhiều hơn đội chủ nhà. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina lại phải chờ nhờ đến Messi giải quyết trận đấu trước đối thủ khó chịu. Kiểm soát bóng tới 70% nhưng Argentina gặp khó khăn lớn do họ hay bị dồn ra biên tạt vào, còn Messi khi có bóng là bị phạm lỗi từ xa. Thay phiên bởi Casedo và Cifuentes, chính vì thế hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Các nhà vô địch thế giới tiếp tục tăng tốc tấn công đầu hiệp 2 và có các cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ. Bên kia chiến tuyến, Ecuador cũng có những pha dứt điểm khiến cổ động viên Argentina thót tim. Phút thứ 78, Leo phạm lỗi ngay ở trung lộ từ cự ly 21m3, Messi đã sút phạt vượt qua hàng rào Ecuador đưa bóng vào góc hiểm, khiến thủ môn Galindez không thể với tới kịp, đưa Argentina vượt lên dẫn trước. Những phút còn lại, dù các cầu thủ Ecuador rất cố gắng lên bóng nhưng họ lại bị hàng thủ của Argentina, mà đặc biệt là Romero liên tục ngăn chặn. Di Maria và De Paul bỏ lỡ thêm hai cơ hội nữa ở các phút thứ 85 và 90+3. Nhưng một bàn của Messi là đủ để Argentina khởi đầu chiến dịch thắng lợi. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào cục bộ, có mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào cục bộ, có mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh, gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.